This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Latas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng. Thưa quý vị, chương trình An Hưởng Tuổi Vàng được thực hiện bởi bác sĩ Nguyễn Y Đức. Bác sĩ Nguyễn Y Đức tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại trường Đại học Y Dược Sài Gòn vào năm 1963. Bác sĩ hành nghề y khoa gia đình lão khoa tại Việt Nam cũng như là tại Hoa Kỳ cũng trên 40 năm nay, chuyên về biên khảo các vấn đề y tế xã hội, là tác giả của rất là nhiều những cái cuốn sách cũng như là những cái bài viết tiếng Việt về sức khỏe, dinh dưỡng và những cái vấn đề y tế xã hội đã được in cũng như là phát hành ở Việt Nam và ở nước ngoài. Bác sĩ hợp tác với lại các chương trình của các đài phát thanh như đài VOA, RFE, RFA, truyền hình trong nước cũng như là ngoài nước, và đặc biệt đó là đài Sài Gòn Dallas 1600 AM cũng như là các báo, các đài ở địa phương để phổ biến các thông tin y học, nâng cao sức khỏe của dân chúng. Và thưa quý vị, trên đường line của chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Y Đức. Hòa Tính một lần nữa thân ái chào bác sĩ Nguyễn Y Đức trong ngày hôm nay.
Vâng, xin chào bạn thân tín và xin kính chào quý vị khán giả của đài 1600 AM. Và chúng tôi cũng tiện thể xin gửi lời chào ban giám đốc của đài, tức là bà Thu Nga và ông Hạnh.
Dạ vâng, hôm nay bác sĩ khỏe không bác sĩ?
Thế thì thưa quý vị, sẽ tiếp tục trong cái chương trình mà về những cái vấn đề của người cao tuổi đó. Thì hôm nay nó còn một vấn đề khác mà chúng tôi cũng muốn thưa cùng quý vị. Và chúng tôi cũng xin thưa trước rằng thì là trong khi chúng tôi trình bày, nếu quý vị có những câu hỏi gì thì xin cứ nêu ra và chúng tôi sẽ tạm ngưng lại để trả lời quý vị. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về thay đổi về giác quan. Giác quan là cái gì? Tức là những cái bộ phận để mà chúng ta nghe, nhìn, nếm, ngửi, vân vân. Tức là thay đổi về mắt, về tai, về mũi, về cổ họng, vân vân. Thế trước hết thì chúng ta biết rằng thì là ở mắt thì có những cái thay đổi như thế nào, thì thưa quý vị, cái mắt của chúng ta nó chỉ có với một cái sức nặng là 28 gram, sức nặng 28 gram và đường kính của nó 2,5 cm. Nhưng thưa quý vị, cặp mắt mang lại cho ta hơn 90% những dữ kiện về ngoại cảnh cần thiết cho đời sống hàng ngày. Mắt thu những tín hiệu ánh sáng chuyển lên não bộ để được phân tích, tổng hợp thành sự vật cho thị giác. Những diễn tiến này được thực hiện qua những giai đoạn như là sau đây. Thứ nhất, khi một cái tia sáng đi qua cái giác mạc, thưa quý vị, cái phần giác mạc tức là phần trước của cái mắt của chúng ta, phần trắng mà ta nhìn thấy đó, rồi được dây thần đồng tử và thủy tinh thể rồi dọi lên trên võng mạc. Võng mạc là cái đằng sau đó thưa quý vị, tức là cái chúng ta tưởng tượng một quả cầu, nó nằm ở đằng sau cái quả cầu đó thì nó là cái võng mạc, rồi được dây thần kinh mắt chuyển lên não bộ. Thành ra não bộ là cái trung tâm chính đó thưa quý vị. Giác mạc là một túi hình bầu dục đựng dung dịch trong suốt nằm ở đằng trước nhãn cầu để che chở cho mắt. Ngược lại, đồng tử hay con ngươi là một lỗ mà sự lớn nhỏ được điều khiển bởi trong mắt, một cơ quan gồm có những thớ thịt nhỏ với chất phẩm làm mắt có màu đen, xanh hay xám. Nhà quý vị nhìn thấy có những người mũi lỗ nó xanh, mắt nó xanh, thì nhà người Tây, còn người Việt Nam mình thì là cái mắt của nó thường thường, chứ là cũng đen như thường, chứ không có gì thay đổi lắm. Đến cái thủy tinh thể là nơi điều chỉnh của ánh sáng, nó được cấu tạo bởi nhiều lớp chất đạm nằm chùm lên nhau, và cuối cùng thưa quý vị, võng mạc có nhiều tế bào thần kinh để thu nhận tín hiệu ánh sáng từ sự vật chuyển lên óc để rồi tổng hợp và trở thành một cái thị giác. Thành ra quý vị thấy rằng thì là chúng ta muốn nhìn một cái vật gì đó thì nó qua từng giai đoạn được. Một cái ngày nào đó khi cầm tờ báo lên để đọc, ta phải đẩy tờ báo xa ra một chút thì mới nhìn rõ chữ. thì thưa quý vị, trong trường hợp đó ta có cảm giác là mình đã ở tuổi già. Thật vậy, ở người này không một cơ quan nào thay đổi sớm, mau chóng và rõ rệt như sự thay đổi của đôi mắt. Vết dạng chân chim chung quanh đuôi con mắt, những túi mỡ nhỏ dưới con mắt, những quầng đen xanh mắt quanh mắt đều lần lần xuất hiện. Mí mắt trên khô, nhăn lại, mí dưới dày vì có nhiều hạch mỡ. Cơ thịt mất dần tính, đàn tính và mỡ dưới da tan đi để lại vài túi nhỏ dưới con mắt. Và đây là những thay đổi có tính cách tích tụ, không thay đảo ngược, ngoại trừ giải phẫu thẩm mỹ. Phần trắng của mắt đổi thành màu ngà nhạt với nhiều mạch máu kéo qua, kèm theo những li ti khoáng chất đậm ở lên trên. Một màu mắt tinh anh của thỏ sáng lên không còn nữa. Và giác mạc thường thường thì nó vốn cong, nhưng mà trở lại thành dẹt ra và làm chứng loạn thị trầm trọng hơn. Ta phải mang tính điều chỉnh. Cơ thịt của trong mắt teo, giới hạn độ mở của con ngươi, ánh sáng vào mắt giảm. Muốn nhìn rõ, ta cần nhiều ánh sáng. Thủy tinh thể trở nên dày, cứng vì có phủ thêm nhiều lớp chất đạm và đường kính của nó thì tăng lên và làm thị lực xa dần. Trong trường hợp này, chúng ta phải đưa tờ báo xa tầm mắt hơn vì lúc trẻ mới đọc được. Với tuổi già, mạch máu nuôi dưỡng võng mạc kém bớt và tế bào võng mạc có thể bị tiêu hủy, tạo ra những điểm mù ở trong thị khu. Ngoài ra, thưa quý vị, thị giác nó yếu đi và khả năng nhìn gần giảm, đọc giảm và đọc hàng chữ nhỏ khó khăn, phải mang kính lão. Và nhiều người cận thị khi tuổi già không cần mang kính vì nhãn cầu đổi từ hình bầu dục sang hình tròn và hình ảnh lại hiện lên trên giác mạc. Thì chúng tôi xin nhấn mạnh ở điểm này là những người cận thị đó, thì khi mà chúng ta về già thì chúng ta không cần mang cái kính vì ta làm sao? Là tại vì cái nhãn cầu của chúng ta nó thay đổi từ bầu dục sang về hình tròn. Và do đó tất nhiên là hình ảnh nó hiện lên trên giác mạc của chúng ta. Mà muốn nhìn được giác mạc, vừa nhìn được hình ảnh đó, thì thưa quý vị, chúng ta phải có cái hình nó thu vào. Ngoài ra, ở người cao tuổi, khả năng phân biệt màu sắc thay đổi, màu xanh trở nên đậm hơn và màu vàng của nó thì lại lợt đi. Có những nhà thi sĩ thì ví con mắt như là cửa sổ của tâm hồn. Và trong khi đó, những khoa học gia lại coi mắt là tiền đồn tiếp nhận mọi tín hiệu để duy trì sinh hoạt của cơ thể. Ngược lại, người đầu bếp dùng cặp mắt như thước đo món ăn thích hợp. Và con người của chúng ta thường quan tâm tới màu mắt nâu, xanh, thị mắt bồ câu, lá răm cho tới khi thấy thị giác mở đi thì mới ưu tư suy nghĩ là mình đã già rồi. Còn về thính giác, về tai thì sao thưa quý vị? Thì chúng tôi xin thưa rằng là một trong những giác quan quan trọng móc nối ta với ngoại cảnh là thính giác, tức là sự nghe. Từ những âm thanh nhẹ nhàng như tiếng gió thổi tới tiếng thầm ầm ĩ liên tục của xe cộ chạy trên xa lộ, tai mang cho ta những biến chuyển của không gian, vũ trụ. Và khi nhận nhầm được những âm thanh này, thì con người trở nên mất định hướng, ngơ ngác. Thì quý vị thấy rằng có những người mà điếc lại, thưa quý vị, thì thường thường họ cũng nghĩa là nhìn ngơ ngác, chứ không phải là mình ở đâu. Cấu tạo của tai rất giản dị, gồm có 3 phần, tai ngoài, tai giữa và tai trong. Âm thanh được vành tai hướng vào màng nhĩ, làm rung động màng này và chuyển những rung động đó vào 3 xương nhỏ ở tai giữa. Và tai trong là một tập hợp chất lỏng có nhiều tế bào thần kinh mà một số có sợi lông ở đầu để thu nhận tín hiệu âm thanh từ tai giữa đưa lên óc và tạo ra một cái hình ảnh nào đó, tức là một cái thực nghe. Khi về già, sự thay đổi thính giác xảy ra từ từ, nhẹ nhàng và chậm rãi và không đau đớn. Thực ra, sự thay đổi đã bắt đầu ngay khi mà chúng ta sinh ra. Thay đổi về vóc dáng tai thì chỉ có ảnh hưởng tới thẩm mỹ. Vành tai mềm chảy xuống dường như dài hơn và lớn hơn, đồng thời lại thưa, ít sợi lông mọc ra, nhất là ở đàn ông. Thường thường quý vị thấy rằng thì ở người đàn ông đó, ở cái tai mà mình nhìn ở ngoài vào đó thì thấy có những cái sợi lông nhỏ nó mọc ra. Còn ở trong lỗ tai thì sao? Thì thưa quý vị, trong lỗ tai, ráy tai có rất nhiều và cứng. Và nếu chúng ta để lâu quá thì nó sẽ bít cái ống tai lại. Và như vậy chúng ta sẽ không nghe được nhiều nữa. Màng nhĩ mềm, mỏng và ba xương nhỏ tay trong trở thành da cứng vì nó hóa vôi. Và tất cả đều kém rung động khi làm sóng âm thanh dội vào. Ở tai trong, tế bào lông bị hủy hoại mất, khiến thính lực giảm rất nhiều, nhất là với âm thanh cao. Và đây là hội chứng nãy ngãng của tuổi già, bắt đầu từ khi 20 tuổi, và nó rõ rệt vào tuổi 50, và càng lên cao thì cái sự nãy ngãng này nó lại càng trầm trọng. Sự giảm này nó không phục hồi được, tức là đã mất là mất luôn, và nhưng mà thưa quý vị vẫn có thể chữa được. Nếu chúng ta muốn nghe thì tất nhiên là trong trường hợp này phải nghe những cái máy gọi là khuếch âm đó thưa quý vị. Và có người nói cái sự giảm này cũng có thể xảy ra khi ta thường xuyên nghe tiếng động quá lớn. Thì nhà quý vị thấy những cái nhân viên làm ngoài đường mà phải phá cái đường mà cầm cái máy mà đẩy rung rung thế này ra để cho cái vỡ ra đó, thì những người đó là bị tiếng động lớn. Hay là một cái cụ thể nhất là những chiến sĩ mà gọi là pháo binh, tức là sử dụng những canon lớn đó để bắn đó, thì thưa quý vị, những ông đó cũng có thể đưa tới cái tai bị giảm hoặc là bị xúc động mạnh đó thưa quý vị. Bây giờ nói đến chuyện về khứu giác. Khứu giác tức là cái gì? Tức là cái để chúng ta ngửi, tức là liên quan tới cái mũi của chúng ta. Và một vật nữa tức là vị giác, tức là sự nếm, tức là những cái lưỡi của chúng ta. Thì thưa quý vị, ở cả hai chức năng giác quan này sẽ hỗ trợ và bổ túc cho nhau để làm cho con người có thể nhận ra và phân biệt được hóa chất. Chúng ta biết rằng thì là lưỡi để nếm, và trên lưỡi này thì nó chia ra làm nhiều vùng kể từ đầu lưỡi trở vào với những tế bào hình nụ để phân biệt vị ngọt, mặn, chua, đắng, vân vân. Thưa quý vị, khi chúng ta mới sinh ra thì các nụ nếm này còn có khắp miệng, tới tuổi lên 10 chỉ còn lại ở 4 vùng kể trên, mà số lượng không thay đổi cho tới tuổi già, vì khi mất đi nó được thay thế ngay. Chân đều nối tiếp với thần kinh, đầu nụ nôi ra một sợi lông, và khi chạm vào hóa chất lỏng sẽ cho ta biết vị của hóa chất đó. Và trong năm giác quan thì thưa quý vị, vị giác thay đổi rất ít với tuổi già. Ngoài ra, với họ để phân biệt được vị cần có một số lượng hóa chất cao hơn tiếp xúc với nụ nếm. Và có nhận xét cho rằng sự phân biệt vị mặn ngọt kém đi ở tuổi già. Đồng thời, cái vị giác này nó cũng thay đổi trong một vài bệnh hay do tác dụng của một số những dược phẩm. Còn khứu giác thì sao? Thưa quý vị, khứu giác là để chúng ta có thể phân tích được cái mùi của sự vật và giúp ta nhận ra những cái nguy hiểm hoặc là hành thông ở ngoại vật, hoặc gợi ra những kỷ niệm thích thú thân yêu. Mùi khí đốt hở từ bếp lò, hương nước hoa quen thuộc của người yêu. Bộ phận thực hiện sự ngửi gồm có nụ khứu giác và thần kinh khứu giác nằm ở trong lỗ mũi và nối tiếp với trung khu khứu giác ở trên não. Thì thưa quý vị, cái não là cái thần kinh, là cái bộ óc của chúng ta. Qua kinh nghiệm và huấn luyện, mũi có thể phân biệt được cả trăm mùi, lượng hương khác nhau. Và con người giữ được khả năng này là cho tới tuổi già 60. Và sau đó thì thưa quý vị biết rằng nó sẽ giảm đi. Nhất là về nhận biết những hương nhẹ. Tất nhiên là những hương nhẹ mà thì nó cứ thoảng qua đó, nó thì thưa quý vị nó khó lắm. Vâng, khó một phân biệt lắm. Có điều ta không rõ sự giảm này là do tuổi già hay do một môi trường nhiễm độc, bệnh tật gây ra. Một cái chứng cớ là người nghiện thuốc lá nặng thì ngửi mùi rất là kém. Và thưa quý vị, cuối cùng chúng tôi xin nói tới thay đổi về xúc giác, tức là sự sờ mó và cái cảm giác ở ngoài da của chúng ta. Thì chắc cũng có biết, quý vị cũng biết rằng thì là khả năng nhận thức được hình thù và phẩm chất của sự vật bằng cách sờ hay đụng đã được phát triển ngay từ lúc ta mới sanh. Và cái giác quan này đó thì thưa quý vị, nó giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống con người. Nhưng sự hiểu biết về thay đổi của chúng khi ta về già thì lại nhất là ít, rất là nghèo nàn. Đại cương thì chúng tôi trình bày là nó có 3 loại xúc giác tất cả. Thứ nhất là cảm giác về sức ép. Thứ hai là cảm giác đau. Và thứ ba là cảm giác với nhiệt độ nóng hoặc là lạnh. Tất cả các cảm giác này được hoàn thành nhờ nhiều bộ phận tiếp nhận nằm rải rác ở trên da của chúng ta. Và khi có một sự thay đổi về cấu trúc, chức năng, nuôi dưỡng của da thì xúc giác thay đổi. Ngoài ra thì chúng ta biết rằng thì là thời gian để nhận định, phân tích cũng như là đáp ứng các tín hiệu qua sự sờ mó sẽ lâu hơn và sẽ đưa tới một số những hậu quả. Ví dụ như là các tín hiệu qua sự sờ mó và nó sẽ lâu hơn. Một dây nịt ngực quá chặt mà ta không cảm thấy làm chảy ra, dây giày cột quá chặt làm cản trở cho máu lưu thông ở bàn chân. Nằm hoặc ngồi lâu ở cùng vị trí gây thương tích cho da. Và khi chúng ta kém cảm giác với độ nóng đưa tới phỏng da thì tất nhiên rồi. Và kém cảm giác với độ lạnh đưa tới cóng cơ thể. Khi xúc giác mất đi thì khó mà phục hồi được. Mà người già lại càng cần sự vuốt ve chiều mến của người thân yêu hơn để sưởi ấm tình cảm. Thì thưa quý vị, đó là những cái thay đổi trong cơ thể của con người của chúng ta. Thì nếu quý vị có những thắc mắc gì thì chúng tôi xin trả lời, nếu không thì chúng tôi xin đề cập tới một số những cái vấn đề mà người già cần phải lưu ý về cái sức khỏe của mình đó thưa quý vị.
Dạ vâng, qua cái số điện thoại quen thuộc của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM đó, số 817-899-4110 nhé thưa quý vị, 817-899-4110 trong chương trình An Hưởng Tuổi Vàng này. Trong cái phần mà bác sĩ trình bày, nếu quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc về chính cái tật bệnh của mình, hay hoặc là những cái câu hỏi nào mà quý vị có liên quan thắc mắc về cái sức khỏe, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài để mà được bác sĩ chỉ dẫn thêm hoặc là tư vấn cho quý vị trong cái vấn đề sức khỏe được một phần nào nhé. 817-899-4110. Chúng tôi xin được mời một vị thính giả vừa mới gọi vào trong chương trình An Hưởng Tuổi Vàng này. Xin được chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ chào bác sĩ Đức, chào tôi. Đây là Trung ở Đà Lạt. Như bác sĩ nói chuyện về về mắt á, tôi xin có một cái bị một cái chứng là bây giờ tôi 68 tuổi rồi. Mà trong mấy năm gần đây á, cái mắt tôi nó cứ thường xuyên nó bị chảy máu, mà nó nứt ra một cái cục đen giống như là một cái cục máu bầm á, ở trong mắt á, mà nó bị hoài thôi. Alo.
Alo, tôi nghe đây vâng.
Dạ thương chú dạ, chú
thì,
Trung.
Tôi đi bác sĩ mà làm kiến thì họ nói cái đó tuổi già nó cái đó là bình thường. Nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao bạn tôi những ông già thì không ai bị hết mà có tôi bị thôi, thì bác sĩ cho ý kiến với bác sĩ như thế nào? Cảm ơn.
Vâng, tôi xin hỏi ông Trung thế này nhé, là cái chảy máu với cái cục đen này nó có vướng, cái cục đen nó có từ bao nhiêu lâu rồi thưa ông?
Dạ không, nó chỉ vài bữa thì nó lại tan hết. Nó như một cục máu bầm vậy đó, mà bác sĩ nói cái đó là nó đứt một cái mạch máu nhỏ.
Vâng.
Nhưng mà tôi lại bị thường xuyên, mà lại những người bạn tôi thì không ai bị hết. Thì cái đó tôi nghĩ là không phải bình thường.
Vâng. Cái điểm này thì thực tình nó cũng dễ hiểu, mà nó thưa với ông Trung thì ở trong cái con mắt của chúng ta thì khi nhìn vào đó thì quý vị thấy rằng là bình thường, nó trong, nó không có tia, không có một cái cục tia máu nào nó nằm ở trên đó cả. Nhưng mà đến mỗi lớn tuổi thì thưa quý vị và thưa ông Trung là tự nhiên cái đó là trời sinh ra, tạo hóa sinh ra, chứ không cũng phải tự nhiên, không phải lỗi tại ông, mà cũng không phải là tại cái gì cả. Thì nó có những cái tia máu nó hiện ra nằm ở trên cái tròng trắng ở mắt của mình. Thành ra cái chuyện này mà nó không có làm bơ giờ, nhưng mà ông khó chịu, mà nó chỉ có một vài ngày rồi nó lại hết đi, thì có lẽ tôi nghĩ rằng thì là không sao hết tất cả đó đã, thưa với ông Trung. Thành ra chúng tôi đề nghị với ông là thôi ông cứ kể nó, chuyện nó xảy ra là như vậy thôi, thì tự nhiên cái tạo hóa mình không biết, bắt thang nó nói ông trời thì khó mà ông không trả lời được, cái tính ông trời cũng không trả lời được, cái thành nhân thôi mình cứ chịu để như vậy, thế rồi tự nhiên nó tan đi đó, thưa với ông Trung.
Vâng, dạ nếu mà cũng vì tự nhiên là bác sĩ thì cũng kinh nghiệm nhiều về những cái bệnh hoạn, thì tôi hỏi vậy để yên tâm, tại vì là tôi thấy bạn bè tôi không ai bị hết, mà mình tôi bị, nhưng nó không phải là một cái tia, mà nó làm như một cái cục đỏ tím bầm á. Là nhưng mà nó thì hồi mới bị thì nó cũng xuống sáo một ngày, đến một hai bữa sau nó tan dần thì nó hết, nó cũng êm thôi, không sao hết.
Vâng. Đó, thành ra theo tôi nghĩ là chắc là bác sĩ chuyên môn về mắt đã khám cho ông Trung rồi, thì ông bác sĩ cũng nói thôi cứ về đi, không có sao đâu, cứ từ từ đã khá như vậy đấy đâu ông Trung.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Vâng, xin cảm ơn ông Trung và xin cảm ơn quý vị thính giả đã kêu vào đó.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trung nhé, không sao đâu chú Trung nha. Chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, xin chào ạ. Hello.
Xin chào bác sĩ ạ, xin chào anh.
Vâng.
Bác sĩ ơi, xin hỏi bác sĩ là tôi bị biếu cổ đó, mà tôi có đọc trên YouTube người có bác sĩ nói là không có được dùng muối iốt, có bác sĩ nói là phải bị thiếu iốt cho nên nó là ra biếu cổ cường giáp, tuyến giáp gì đó. Vậy bây giờ bác sĩ cho ý kiến là có nên dùng muối iốt được hay như là hải tảo mấy thứ trong biển được không ạ?
Xin cô cho biết tên ạ.
Dạ, con tên là Thu ạ.
Cô Thu bao nhiêu tuổi thưa cô Thu?
Dạ, 64 tuổi ạ.
Cô Thu 64, thưa bác sĩ.
Vâng. Bây giờ tôi hỏi thăm bà Thu một chút xíu nhé. Là cái biếu cổ này mà có từ bao nhiêu lâu rồi thưa bà?
Thưa bác sĩ thì có lâu rồi, nhưng mà đợt này á, đi siêu âm, đi chụp á, thì người ta nói là bị có biếu ba cái cục biếu nhỏ nhỏ rồi. Nhưng mà hôm bữa, trưa tối nay chưa có uống thuốc. Có một lần đi uống thuốc, bác sĩ cho uống thuốc thì nó không có, nó làm cho nó không có ngủ được á. Rồi cái ngưng, bác sĩ nói phải đi thử máu lại, rồi sẽ cho uống thuốc rồi. À, cũng thấy nó bị nó lớn rồi bác sĩ ạ.
À, nó còn đau không thưa bà Thu?
Dạ thưa bác sĩ, không có đau chút nào hết, nó chỉ có lâu lâu nó có chỉ như nó có bị nóng cái lưng, rồi nó làm cho tóc rụng, rồi nó cũng hơi là do khó ngủ nó cũng bị hơi xáo trộn á. Con mới đi nghĩ là chắc là cái biếu cổ nó hành, mà muốn hỏi bác sĩ coi là cái trường hợp này có phải là nó đã nặng rồi hay nó mới phát ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là cái chuyện như vậy là bà có đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ có nói rằng thì là cái biếu cổ của bà nó cường, tức là nó hoạt động mạnh hay sao?
Thì bác sĩ cũng chuẩn đoán là cường giáp.
Thế rồi cái bác sĩ đã chữa làm sao, cho uống thuốc iốt phải không? Iốt
chưa, bây giờ chưa có uống thuốc ạ. Mới có chưa có uống thuốc gì hết, vì mấy lần đi thử máu nhưng mà không có, chưa uống thuốc. Đợt này mới đi thử máu lại thì bác sĩ mới cho uống thuốc ạ. Bây giờ không biết là,
nhưng mà bác sĩ chưa có uống thuốc thì sao thưa bà?
Dạ chưa ạ. Có một lần đầu tiên thì uống có cho 30 ngày, nhưng mà con uống có 20 ngày thôi thì cái thuốc ấy nó làm cho mình như là nó tỉnh ngủ lắm. Nó không có buồn ngủ cả ngày cả đêm ấy. Thế con bỏ luôn 10 ngày sau. Cái đi bác sĩ nói là tháng 10 này mới đi thử máu lại. Đi thử máu lại với đi siêu âm lại. Thì con thấy không biết là mà bị cường giáp hay tuyến giáp hay là có kiêng ăn cái gì không, thưa bác sĩ. Cho con biết là phải kiêng những cái gì để nó khỏi thắt gì.
Trong cái trường hợp mà biếu cổ nó bị cường, tức là nó hoạt động mạnh quá, có phải không ạ? Thì trong đó nó chỉ những cục nhỏ nó có gây ra đau đớn gì không, thưa bà?
Dạ thưa bác sĩ, không, bây giờ như cái cổ này nó không có đau gì hết á, nó bình thường thôi. Dạ.
Bây giờ cái này bà thường thường đó.